đoạn này cũng tiếp với cái ý trước là nói ma. Chẳng những ma là nói một người ở trên cái thế giới này biến thành một con ma, rồi một con ma đó thành biến thành cả 4 tỷ con ma. Đó là mới nói cái thế giới này thôi. Bây giờ Phật chồng lên, giả sử tất cả giới chư Phật, thế giới chư Phật nhiều như các tâm hàng đều biến thành ma hết, thì ước chừng như ma. Thế giới đã như các tâm hàng rồi, thì ma ở trong đó thì không biết bao nhiêu kể hết. Như vậy đó, mà những con ma đó đến để mà muốn phá hại cái người này, làm cho chướng nạn, không có tiến tu được, cũng không làm gì được. Không bao giờ họ thối chuyển. Thì như vậy đó, là tụi con thấy đây nói là phẩm kiên cố, thì cái đoạn này để chứng minh cái tâm kiên cố, phải không? Cái tâm kiên cố không thối chuyển trước mọi cái áp lực của ma là do cái gì được kiên cố? Đó là do cái trí tuệ bát nhã. Thâm được cái trí tuệ bát nhã là giữ cho tâm mình được kiên cố, phải không? Còn nếu không thâm được bát nhã thì tâm không kiên cố. Đó là nói cái lý do kiên cố, không thối chuyển nó là kiên cố. Rồi đến đoạn sau, Đức Phật lại nêu lên hai cái lý do mà cái người tu này không có bị ác ma làm lưu nạn để cho phải thối chuyển bồ đề. Hai lý do đó là gì? Một là không bỏ tất cả hữu tình. Hai là quán sát tất cả hữu pháp đều không. Không bỏ tất cả chúng hữu tình đó là gì? Đại bi, phải không? Quán tất cả các pháp đều không đó là gì? Như vậy người tu mà đủ bi và trí thì tất cả cái chướng nạn của ma nó đều không hại mình được. Và nếu có một cái thiếu một cái thì vẫn bị nạn. Ví dụ có bi mà không có trí, và có trí mà không có bi thì nó sẽ bị nạn. Vì vậy mà chúng ta phải có đủ hai mặt, bi và trí. Có đủ hai cái đó thì mới vượt khỏi những cái lưu nạn của ma. Thì như vậy, tụi con nhớ Kinh Pháp Hoa mà Phật nói vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai là cái gì? Vào nhà Như Lai là cái gì? Học mất chưa? Học Pháp Hoa rồi đó. Học tới chưa? Rồi. Vào nhà Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, mặc áo Như Lai là đại từ bi, ngồi tòa Như Lai là trí tuệ. Tất cả pháp không đó. Tất cả pháp không. Thì như vậy tuy nói ba nhưng mà cũng là hai. Nhu hòa nhẫn nhục chứ đại từ bi. Vì vì đại từ bi để không bỏ chúng hữu tình thì đó, trong đó có cái nhu hòa nhẫn nhục rồi. Như vậy thì tất cả kinh Phật đều nhấn thẳng hai cái điểm chính yếu là từ bi và trí tuệ. Nếu một người nào tu mà muốn cho tiến tới viên mãn cái công đức tu hành thì phải có đủ hai mặt đó, không thể thiếu được. Đây đặt trí từ bi lên trước, trí tuệ kế. Tại sao vậy? Lẽ ra mình phải nói trí tuệ trước chứ. Bởi vì cái người tu á, tụi con nhớ khi mà mình khởi tâm tu thì cái lòng từ nó dí trước, phải không? Thương người thương vật. Nghĩa là tụi con thấy người nào mà trước khi đi tu á, nó có những cái niệm thương người thương vật nhiều hơn những người không biết tu. Rồi do cái niệm thương người thương vật đó cho nên mình cảm thấy có cái gì thương xót, mình không làm khổ chúng sinh. Rồi cái mình tu, mình hiểu đạo này kia, mình mới có cái trí quán. Như vậy cái từ bi nó là đi trước. Nên nói tới cái người tu á, thì người ta phải nói là người hiền. Hiền tức là từ bi, thấy không? Nhưng mà lâu lâu ở đây thầy nghe cãi dứa. Mà cãi đâu phải hiền ha. Phải hiền không? Rồi, bởi vậy cho nên tu là hiền. Hiền tức là từ bi đó. Rồi thêm trí tuệ nữa. Là như vậy thì tụi con nhớ điều kiện để tụi con thành một người tu là từ bi và trí tuệ. Bởi từ bi cho nên tất cả huynh đệ thương xót nhau, giúp đỡ nhau. Đó. Thí dụ như thầy nói cái rất là gần đó. thì sớm mai thấy cái chú đó chú lái xe vô nó tuột bánh như vậy đó, mà bà con đứng này giòn không à, giòn đông thật là đông mà giòn, có mình tường với trụ trì dưới lần quanh lần quanh, thầy hô nó đẩy xuống đẩy vô mỏ đẩy cho lên liền. Rồi khi đó nếu mình đứng mình chờ hoài ta sức mồi hộp mà cứ giòn hoài thì nó đi tới đâu, phải không? Mình thấy cái gì ta làm không được mà mình có thể làm được, phải ùa vào làm cái cho rồi chờ có ra lệnh mới làm, thiệt là chậm lục quá, phải không? Đó là thầy nói đối với cái người ở ngoài, còn nói đối với huynh đệ cũng vậy. Giả sử huynh đệ nào mà làm cái gì nặng nhọc thì thấy người đó làm nặng nhọc mà mình rảnh rang thì khỏi khỏi đợi chư sự trụ trì kêu gì hết rồi cứ nhào vô mà làm, phải không? Thì như vậy mới gọi là lòng từ bi, cần đợi sai mới làm, mà có nhiều cái sai cũng đi chậm chậm nữa thì cái đó là thiếu cái từ bi quá rồi, mà thiếu từ bi đó là thiếu tư cách của người tu. Nhớ như vậy đó, từ bi và trí tuệ hai cái đó nó không thể thiếu. Đó là thầy nói về mặt từ bi là thương giúp nhau, trí tuệ là sáng suốt tất cả cái chướng nạn nào mà nó có xảy đến mình cười với nó rồi qua, chứ không có gì cái lúc này buồn quá chán quá hết muốn tu nữa, mở miệng nói câu đó thì đó là lúc đó đã thiếu trí tuệ rồi, thành như mấy đứa trẻ con rồi, phải không? Nên phải khôn sáng suốt. Người tu không có cái chuyện mà nói rằng cái này làm không được chán quá rồi mở miệng nói cái đó thì không còn phải là cái người gọi là tinh tấn tu hành nữa, phải không? Có người tinh tấn là nó chán không? Vậy đó mà lâu cũng có những người tu nói là mình hăng tu lắm mà có lúc nó chán quá. Đó là không có thiệt, cái hăng nó không thiệt rồi, nhớ vậy. Nên hai cái điểm trí tuệ và từ bi người nào cũng phải có hết. Mà đi đầu là từ bi, rồi kế đó là trí tuệ. Thấy tất cả các pháp đều không. Đó là hai pháp ở trên. Bây giờ Đức Phật lại nói thêm hai pháp ở dưới nữa, cũng là giúp cho mình tu không thối chuyển. Một là như lời nói, thải đều hay làm. Hai là thường được chư Phật hộ niệm. Đó, tụi con thấy hai cái dưới và trên nó có khác nhiều ít. Như lời nói, thải đều hay làm, và thường được chư Phật hộ niệm. Thì như vậy, hai cái này nó khác hơn cái trên. Cái trên là từ bi và trí tuệ, cái này là tự lực và tha lực, phải không? Như lời nói, thải đều hay làm, nghĩa là mình nói được cái gì là làm được cái đó. Cái gì mình nói được là làm được. Mà nói được làm được thì kế đó chư Phật mới hộ niệm cho, mới giúp đỡ. Chứ còn không phải rồi cứ lên cầu Phật ban cho con cái này, giúp con cái kia. Có khi nào mà ai đó phiền não lắm cái là lên bàn Phật cười khóc rồi Phật độ con cho con hết phiền não, có không? Rồi có nhiều khi thì không kêu Phật độ nhưng mà chạy qua nó kêu thầy con phiền não quá, thầy làm sao cho con hết, thầy làm hết được không? Nghĩa là phiền não là tại cố chấp mà ra, tại ngu si mà ra, bởi ngu si nên cố chấp, mà cố chấp nên sanh phiền não. Mà giờ thầy làm sao mà phá cái ngu si liền được? Chẳng qua là phải tỉnh, phải sáng. Thành ra cái câu nói rằng như lời nói phải đều hay làm, tức là như lời mình nói được lời nào là mình làm được lời đó, chứ không phải nói giỏi mà không làm gì hết. Bởi vì chúng ta có cái bệnh năng thuyết mà bất năng hành, phải không? Có cái bệnh đó là tụi con nghĩ có bệnh đó không? Nếu mà ở tại đây á, thì Phật tử tới thì nói đạo lý thì chắc cũng ngượng ngập, không dám nói. Thì nói gì thì bà con thấy mình có cái làm chưa được. Chứ nếu mà tới chỗ nào lạ ha, ai mà khui ra coi chờ lúc đó nói trên trời trên mây không, tại sao lúc đó nói ngon lành? Ai biết là không ai biết mình có hành hay không, thấy không? Vậy nói ngon lành, còn ở đây thì nói sợ mình hành không được, hay là cười, nó cho rằng mình là cái người nói dốt. Bởi vậy cho nên ở giữa gần những huynh đệ không dám nói không ngon. Lúc nào mà chỗ nào mà không có huynh đệ, hoặc có huynh đệ những như là thông cảm mình đó, phải không? Thì lúc đó dám nói lắm. Như vậy thì tụi con mới thấy, tại vì chúng ta có cái bệnh nói mà ít làm, nói thì nhiều mà làm thì ít. Mà nếu người nào như lời nói thải đều hay làm thì người đó thuộc về hạng nào rồi? Trong Thiếu Thất Lục Môn có câu là ngôn hạnh tương ưng danh vi nhiếp tổ. Nếu lời nói và việc làm hai cái nó hợp nhau đó gọi là tổ rồi, chứ không phải là phàm nữa, phải không? Như vậy nên cái người tu mà khéo đối với cái lời nói và cái hành động, hai cái nó đều theo kịp nhau á, thì đó là xứng đáng một bậc gọi là hiền thánh trong tăng chúng rồi, chứ phải thường. Rồi tới cái thứ hai, thường được chư Phật hộ niệm. Đó. Như vậy thì chư Phật giúp đỡ hộ niệm cho mình là giai đoạn sau. Cho nên thầy thường hay dùng cái ví dụ á, thầy nói rằng một đứa học trò mà nó nghe thầy giáo, cô giáo dạy, dạy bao nhiêu nó học hết bấy nhiêu, nó thuộc, nó làm bài được hết, cái nào dạy nó đều làm được hết. Thì khi nó đã làm được những cái gì mà nó học, thì thầy giáo cô giáo có hộ niệm, có giúp đỡ nó không, có thương nó không? À, thì cũng như vậy, những cái gì đối với Phật pháp chúng ta hiểu được, nói được, chúng ta đều làm được hết, thì chư Phật sẽ hộ niệm chúng ta, tức là sẽ giúp đỡ chúng ta. Còn chúng ta không làm gì hết thì cứ kêu Phật giúp hoài thì chắc Phật không bao giờ giúp, phải không? Đó, thì như vậy bốn cái điều này, hai điều trên là từ bi và trí tuệ, hai điều dưới là tự lực và tha lực. Có tha lực là trước phải có tự lực, chứ không có tự lực mà đòi tha lực thì không bao giờ có. Đó. Và nếu người nào có đủ những cái điều này, từ bi, trí tuệ, tự lực, tha lực đủ, thì cái người đó sẽ không bao giờ bị thối chuyển trên con đường đạo. Người đó sẽ xứng đáng làm chỗ quy y cho người, người đó sẽ xứng đáng làm cái người cứu hộ, người đó xứng đáng làm nhà cửa, làm cồn đảo cho ánh sáng, đem cái con mắt lại cho những người mù, làm cho những người biết được sáng tai, vân vân. Nói tóm lại là người đó mới là người xứng đáng làm chỗ nương tựa cho tất cả Phật tử hay chúng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trên đường tu muốn xứng đáng là một người để mai kia làm lợi ích cho đạo, giúp cho chúng sinh, cho đời, thì chúng ta phải đủ bốn điều kiện trên. Hai điều kiện trên là tối thượng, từ bi và trí tuệ. Hai điều kiện dưới là phải hành rồi mới được chư Phật hộ niệm, chứ không phải ngồi mà cầu mà khẩn. Mình bây giờ đa số tụi con thấy mình hành hay mình cầu? Nhìn lại người tu hiện tại là cầu hơn là hành. Đó. Như vậy là đi ngược lại. Mà nếu mình không hành mà cầu á, thì chắc không được cái gì. Ví dụ như bây giờ hồi sống nó không chịu tu, tới chừng chết rồi ôi, dẫn đồ đệ lại cầu nguyện. Như thầy này không chịu tu, tới chừng chết rồi tụi con đông lại cầu cho thầy siêu. Thầy siêu nổi không? Mà khi mà tụi con nếu lại tụng cầu siêu cho thầy, tụi con có mắc cỡ không? Mắc cỡ không? Mắc cỡ thì sao? Tại lý do gì tụi con mắc cỡ? Bởi vì thầy không tu siêu nổi. Mình nói mình cầu cho thầy siêu thì để nói lên là thầy tôi không có siêu. Cho nên là phải đi cầu nè. Để nói thầy tôi tự siêu rồi tôi cầu chứ chứ dưới. Thấy không? Mà, như vậy thì khi mà mình xuống lại mình cầu cho thầy mình siêu đó là biết thầy chưa siêu. Từ đó, mà nếu thầy mình không siêu thì đâu mới xứng đáng làm thầy mình. Phải không? Vậy đó, khi mình xúm lại cầu là đã có cái mắc cỡ ngầm rồi. Phải không? Vậy bây giờ tôi ưa làm cái đó. Cứ bu lại cầu cho siêu. Hiểu vậy rồi tụi con mới thấy. Tất cả chúng ta tu là mỗi người phải hành. Mà hành được thì tất nhiên là đưa mình tới cái chỗ kết quả tốt. Chứ còn đứng chờ cầu, chờ người anh được chuyển nó muộn màng. Sao? Nó không phải là cái gốc. Rồi đọc tiếp. Dự đoạn trên thì Phật nói với Ngài Thiện Thiện, nói rằng những vị Bồ Tát mà hay trụ Bát Nhã như thế thì sẽ được Phật ở chư Phật ở mười phương vô số thế giới là để khen ngợi, và cũng như các chúng tùy theo được dây quanh lấy chỗ của vị đó, và tất cả đều khen ngợi, vui vẻ khen ngợi, tán dương cái tên tộc dòng họ và cái công đức của cái người tu Bát Nhã đó. Mà cái công đức của vị đó là công đức gì? Gọi là công đức chân tịnh. Thì chẳng những mà nói rằng ở tại đây cho tới như là ở các cái cõi Phật, như là cõi Phật Bất Động, Bồ Tát Bảo Tràng ở cõi Phật Bất Động nhân dân thì cũng được, khi mà ngài tu Bát Nhã rồi thì cũng được chư Phật khen ngợi, ở trong cái số chư Phật khen ngợi rất nhiều, vô số vô kể, mỗi vị đều là tán dương, nói rằng những người mà tu Bát Nhã như vậy thì đó là được công đức chân tịnh. Thì cái công đức chân tịnh, chân là chân thạch, tịnh là trong sạch. Cái công đức đó là cái công đức trong sạch. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái chấp đều là cái gốc của cái ngu si, mà tất cả cái chấp đều gây nên phiền não, cho nên là ô uế. Bởi vậy cho nên trí tuệ Bát Nhã là phá được những cái ngu si, phá được những ngu si cho nên không có cố chấp. Bởi không cố chấp cho nên được cái công đức chân thật thanh tịnh. Đó là nói công đức chân tịnh. Rồi ngài Thiện Hiện mới hỏi Phật, nói như vậy tất cả chư Phật khi vì chúng mà nói Bát Nhã đó, thì ở trong chúng tự nhiên vui vẻ tán dương khen ngợi tên tộc dòng họ tướng mạo công đức của những vị Bồ Tát chăng? Thì Phật nói không, là không phải là tất cả chư Phật vì chúng nói Bát Nhã rồi đều tự nhiên khen, mà khen là chỉ khen những vị nào, những vị Bồ Tát nào mà được bất thối chuyển cầu Phật nói Pháp Bát Nhã, thì chừng đó thì chư Phật mới vui vẻ tán dương khen ngợi tên tộc dòng họ tướng mạo công đức của họ. Như vậy hết trận đó. Thực tiếp câu hỏi đầu, tức là câu hỏi trên của đoạn này là ngài Thiện Hiện hỏi Phật, hỏi những vị Bồ Tát đối vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chưa được bất thối chuyển, tức là chưa được không thối chuyển, mà cầu Phật vì chúng tuyên thuyết Bát Nhã, thì ở trong chúng Phật có vui vẻ tán dương khen ngợi chân dân gì đó hay không? Thì Đức Phật nói có, cũng có. Có nghĩa là sao? Nghĩa là có những vị Bồ Tát tuy đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chưa được không thối chuyển, mà những vị này tu Bát Nhã phương tiện khéo léo, tu Bát Nhã phương tiện khéo léo, cho nên khi mà cầu Phật nó nói Bát Nhã thì Phật cũng vui vẻ tán thán khen ngợi tên tộc dòng họ hay gì đó. Thì ngài Thiện Hiện muốn Phật xác nhận lại coi những vị Bồ Tát hạng nào ở đâu mà Phật khen ngợi vậy, cho nên ngài mới thưa Sa Đức Như Lai nói đó là Bồ Tát Ma Tát nào. Đây Phật mới trả lời, có các Bồ Tát Ma Tát theo Phật bất động, khi làm Bồ Tát tu học khế hợp hành trụ tương ứng, khế hợp hành trụ tương ứng, tức là khi đi khi đứng đều tương ứng với Bát Nhã, tu hành Bát Nhã ba la mật phương tiện khéo léo, đó là khi vậy, nghĩa là đối với Bát Nhã phương tiện khéo léo. Mà Bồ Tát này tuy đối với chánh đẳng Bồ Đề chưa được không thối chuyển, mà khi cầu Như Lai ứng chánh đẳng giác vì chúng tuyên thuyết Bát Nhã sâu thẳm, ở trước đại chúng Như Lai sẽ tán dương khen ngợi tên tập dòng họ của người này. Đó là cái hạng người mà ở cái cõi này. Bây giờ lại có những vị Bồ Tát theo Bồ Tát Bảo Tràng tu học khế hợp hành trụ tương ứng, tu học khế hợp hành trụ tương ứng, tu hành Bát Nhã ba la mật đa phương tiện khéo léo. Những Bồ Tát này đối vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cầu Phật nói Bát Nhã thì Phật cũng tán dương những người này. Đó, thì như vậy thấy là hai hạng. Một hạng Bồ Tát ở ngay cái thế giới này mà được cái điều là tu học hành trụ đều tương ưng với Bát Nhã, rồi có phương tiện khéo léo, và những vị Bồ Tát mà theo Bồ Tát Bảo Tràng cũng tu học khế hợp hành trụ tương ưng với Bát Nhã, có phương tiện khéo léo, thì những vị đó được Phật khen ngợi. Khi cầu nói pháp Bát Nhã thì Phật khen ngợi. Thì như vậy là đây để nói những vị Bồ Tát mà được Phật khen ngợi. Nhưng mà đây thì nó ở trước thì Phật chỉ nói là những gì được bất thối chuyển Phật mới khen ngợi. Ở đây không được bất thối chuyển mà Phật vẫn khen ngợi. Phật vẫn khen ngợi là ai? Là tuy chưa được bất thối chuyển mà có cái điều nè, là tu học khế hợp hành trụ tương ưng. Thì như vậy tức là cái khi mình tu, khi mình học, mình đi, đứng đều thích hợp với Bát Nhã hết, và có phương tiện khéo léo, thì những người đó là người Phật sẽ tán thán, tuy họ chưa được bất thối chuyển. Thì như mình bây giờ tu học hành trụ có tương ưng không? Có tương ưng với Bát Nhã không? Hồi học thì nghe tương ưng lắm, phải không? Học hiểu rồi nghĩ là thấy cái gì cũng giả, nhưng mà ra khỏi cái lớp học rồi cái gì cũng thiệt hết trơn, rồi cũng dành ăn dành mặc dành đủ thứ hết, phải không? Thì như vậy thì để thấy rằng hồi thì tương ưng, hồi là không có tương ưng, chứ không phải mãi mãi tương ưng. Bởi vậy nên rồi nó không có được Phật tán thán. Đó là nói cái trường hợp ở trên. Rồi tới lại, tức là thêm một trường hợp nữa, những người nào mà đối với Bát Nhã được tính giải sâu, tuy chưa chứng được pháp nhãn vô sanh. Tính giải sâu tức là tin, hiểu mà sâu, nhưng mà chưa được pháp nhãn vô sanh, tức là chưa có được ngộ được cái lý vô sanh. Thì người được tin hiểu sâu như vậy đó, đối với tánh của tất cả pháp đều tịch tịnh, tuy tính giải sâu mà chưa được vào bậc không thối chuyển. Như vậy mà đã có được phương tiện thiện xảo, rồi cũng cầu Phật vì chúng thuyết pháp, thuyết Bát Nhã, thì những người đó Phật cũng khen ngợi, rồi cũng tán dương. Thì những gì đó tại sao Đức Phật khen ngợi, Phật tán dương? Mới có tin hiểu thôi, tính là tin, giải là hiểu đó, tuy mới tin hiểu sâu thôi mà được Phật tướng Phật khen ngợi, là bởi vì những người đó tuy mới tin hiểu sâu, chưa có chứng được bất thối, nhưng mà những vị đó rồi sau này sẽ đi tới cái chỗ gần được cái không mắc kẹt ở hàng thanh văn độc giác nè, và gần được Phật thọ ký bất thối chuyển. Bởi vậy cho nên Phật mới khen ngợi. Đó là chỉ những cái hạng người mà Phật sẽ tán thán khi họ yêu cầu Phật giải về Bát Nhã. Rồi đến cái hạng chót nữa, nghĩa là nếu Bồ Tát nghe nói nghĩa thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm như thế, tâm sâu tính giải, không nghi ngờ, không mê muội, chỉ nghĩ thế này: như Phật đã nói lý thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm, chắc hẳn quyết định không điên đảo. Nói một câu như vậy đó, nghĩa là nói rằng cái lý thú Bát Nhã mà Phật đã nói đó, cái lý Bát Nhã sâu xa của Bát Nhã Phật nói đó đó, chắc hẳn quyết định không có điên đảo, tức là không có sai chạy, không có trạch đó, mà tin biết chắc như vậy, không nghi ngờ nữa, thì người đó cũng vẫn được Phật khen ngợi. Thì cái điều này mấy đứa làm được chưa? Có thể làm được không? Có hy vọng làm được không? Có thể làm được. Tin hiểu sâu như đằng trước thì cũng còn hơi khó hơn chút. Cái này tin hiểu mà nói khẳng định rằng cái lý Bát Nhã này là hẳn không có quyết định, không có điên đảo, nó không có sai chạy. Đúng như vậy, không sai chạy. Nghĩa là nhận định đúng, không nghi ngờ gì nữa hết. Thì đó là cái hạng người mà thì sau này cũng sẽ được Phật khen ngợi. Đây, cho nên nói cái đoạn sau với Phật mới nói nè, thiện hiện nên biết nếu Bồ Tát Na Tát chỉ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm như thế, còn được công đức thắng lợi vô biên, huống là tin hiểu sâu, tu hành đúng như lời dạy, nghe thôi mà còn không được công đức vô lượng vô biên, huống nữa là tin hiểu sâu, tu hành đúng như lời dạy, buộc tâm suy nghĩ nghĩa thú sâu thẳm, Bồ Tát Na Tát này an trụ chân như gần nhất trước trí, chống chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì các hữu tình chương thuyết pháp yếu. Thì như vậy, ai mà nghe được Bát Nhã này rồi tin hiểu, rồi thực hành, rồi suy nghĩ, tức là người đó họ sẽ an trụ chân như gần nhất thế trí, và họ sẽ vì hữu tình mà thuyết pháp yếu, tức là nói cái pháp yếu, cái pháp mà quan trọng để cho chúng hữu tình nghe. Như vậy thì Đức Phật đi từ cao, phải không, từ cao xuống thấp, tức là từ hạng Bồ Tát bất thối chuyển, từ 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 xuống tới cuối cùng là những gì Bồ Tát chỉ nghe rồi tin hiểu rồi thực hành suy xét đó, thì những người đó cũng được khen ngợi và cũng sẽ đi tới cái kết quả tốt. Đó là cái lời tán thán của Đức Phật nói chung những vị Bồ Tát. Đọc tiếp là cái câu hỏi của Ngài Thiện Hiện. Ngài hỏi rằng các pháp rời chân như không riêng pháp nào có thể được, tức là rời chân như thì không có một pháp nào thiệt. Như vậy thì nói pháp nào để an trụ chân như, lại nói ai hay gần nhất thiết trí, chống chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ai vì ai mà nói pháp yếu, tức là bẻ lại Đức Phật cái trời, phải không? Vì Đức Phật nói người như vậy thì sẽ được an trụ chân như, người đó sẽ dần nhất thiết trí, người đó sẽ vì hữu tình nói pháp yếu, phải không? Thì giờ ông bẻ lại, nó đúng như mặt chân như á, thì không có một pháp thiệt, mà không có pháp thiệt thì tại sao Phật lại nói an trụ chân như? Rồi tại sao Phật nói là dần nhất thiết trí? Tại sao Phật nói là vì người khác nói pháp yếu? Thì khi đó thì Đức Phật khen nói, theo lời ông hỏi, các pháp rời chân như không riêng pháp nào có thể được, như vậy thì nó pháp yếu nào an trụ chân như, chân như nó ai gần những thiết trí chân chân. Đây Phật mới trả lời, chân như còn không thể được, huống là riêng có pháp hay trụ chân như. Đâu lại có người gần nhất thiết trí, chống chính vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm gì có người hai gì kẻ khác nó pháp yếu. Thiện hiện nên biết chân như thể không thể tự trụ chân như, vì trong đây chọn không có cái năng trụ sở trụ. Cái đó thường thường á, cái chỗ này nói cho tụi con biết để trong lúc tu nó không có lầm. Nhiều người nói mình tu á là phải thấy được chân tâm, thấy được Phật tánh, phải không? Hay là giữ cho cái chân tâm mình nó không có xao xuyến, không có động, không có mất. Nói vậy trúng hay cạch? Như vậy thì chân tâm là mình thì làm sao mình thấy, phải không? Nếu mình thấy thì chân như là cái bị thấy, như cái vật ở ngoài rồi, cái mắt mình và cái vật ở ngoài, thì như vậy là hai cái. Mà chân như là cái thể của mình, cho nên mình không có thể thấy. Mà không thể thấy thì nói gì là an trụ? Nó không phải là hai pháp đó. Rồi như vậy thì để thấy rằng, nếu mà nói mình tu để mình thấy được cái Phật tánh hay là cái chân tâm, thì cái chân tâm là chân tâm của ai mà mình thấy? Nếu chân tâm của mình thấy được không? Nếu chân tâm của mình thì mình đâu có thấy. Cho nên mình chỉ thầm nhận khi tất cả vọng tưởng phiền não lặng, mà còn cái tri giác rõ ràng, thì mình thầm nhận đó là chân tâm của mình. Chứ còn mình nói mình thấy nó là chuyện không bao giờ có, nó không bao giờ đúng. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà có nói có người hay trụ chân như thì là hai rồi. Chân như là cái bị trụ và có người hay trụ, phải không? Như vậy thì giống như cái nhà và người. Chân như là cái nhà, còn người là người ở trong nhà, phải không? Như vậy là hai. Mà như hai thì tất nhiên không phải, vì chân như là cái thể không hai, mà nói hai là chặt rồi đó. Cho nên nói cái an trụ là không được. Chân như không thể gần nhất thiết trí, vì trong đây trọn không có hay gần và bị gần đó, tức là không có năng và sở. Chân như không thể chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, vì trong đây trọn không có tánh năng đắc sở đắc sai biệt. Như vậy thì để thấy rằng đứng về mặt chân như mà nói thì nó không còn năng sở, không còn đối đãi. Nhưng mà sở dĩ nói an trụ chân như gần nhất thiết trí vì hữu tình thức pháp yếu là căn cứ trên cái gì mà nói? Đó là vì thế tục nói có Bồ Tát hành sâu Vấp Nhã Ba La Mật Đa an trụ chân như gần nhất thiết trí chống chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề vì các hữu tình tuyên thuyết pháp yếu. Như vậy thì tất cả cái pháp mà nói ra để chỉ dạy khuyến khích đều là thế tục, phải không? Tùy thế tục mà nói chứ không phải y cứ chân như mà nói, phải không? Nếu y cứ chân như là chỗ vô ngôn, còn nếu có ngôn thì đều tùy thế tục. Hiểu như vậy thì phải có ngại, phải bị lầm, chứ không thì mình dễ bị kẹt lắm. Đọc tiếp cho nữa. Trước hết thì trời Đế Thích mới bạch với Phật, nói rằng cái Bát Nhã như thế lý thú nó sâu xa, khó tin khó hiểu. Các vị Bồ Tát mà hành sâu Bát Nhã thì biết các pháp không thể được mà cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn hữu tình, vì hữu tình thuyết pháp yếu thật là việc rất khó. Thì tụi con có thấy ngài Đế Thích tán dương các vị Bồ Tát khi mà hiểu sâu cái lý thú của Bát Nhã rồi thì biết được Bát Nhã không thể được, pháp không thể được mà vẫn cầu vô thượng bồ đề, muốn vì hữu tình tương thuyết pháp yếu thì việc đó rất là khó làm. Như vậy thì Bồ Tát sở dĩ mà gọi là làm việc khó làm là tại sao? Biết không thể được tức là không thật có, phải không? Biết cái việc đó không thật có mà vẫn hăng sai làm, vẫn một bề mong đạt đến là Phật quả, vô thượng bồ đề đó là Phật quả. Hăng sai làm đổ chúng sinh, vẫn mong cầu Phật quả mà vẫn biết Phật quả là không thiệt, hữu tình là không thiệt, biết không thiệt mà vẫn hăng sai làm, phải không? Thì đó là việc khó làm. Thầy nói như vậy rồi giờ thầy dẫn thế gian cũng có những việc người ta làm vậy mà có phải khó làm hay không? Thí dụ như mấy cái người nhạc sĩ, kịch sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, khi họ đóng kịch, khi họ lên sân khấu đó, họ biết cái đó giả hay thiệt? Họ biết giả mà họ có làm không? Mà họ có hăng không? Như vậy thì họ cũng giống Bồ Tát quá rồi, biết giả không chẳng làm, phải không? Thì Bồ Tát cũng biết chúng nữ tình là giả nè, Phật quả là giả nè, mà Bồ Tát vẫn độ hữu tình, vẫn cầu mong Phật quả. Thì cái kia cũng vậy, viết vô trong đó hát giả trang này trang nọ đó là giả hết, mà vẫn hăng hái làm cũng hăng sai. Thì như vậy có khác Bồ Tát không? Khác chỗ nào? Đó là cái chỗ hai bên đều biết giả, phải không? Mà nó có khác là khác ở đâu? Các ngài lúc nào cũng thông pha thiếu giới hữu tình, nhưng mà các ngài không có đòi tiền lương không có tiền vô cửa. Còn mấy cái người hát là không có tiền lương, không có tiền vô cửa, họ có hát không? Cái giả đó họ không thèm làm, thấy không? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, những gì đó họ viết giả chỉ ở trên sân khấu à, khi ra khỏi sân khấu họ cũng thấy thiệt, phải không? Còn Bồ Tát thì thấy giả từ thủy chí chung, chứ không phải chỉ có một lúc nào thôi. Như vậy cho nên Bồ Tát biết chúng sinh giả, quả Bồ Đề cũng giả, nhưng mà Bồ Tát đứng về thế tục đế đó, các ngài vẫn hăng hái song pha mà làm đó, độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Như vậy đó, biết giả mà làm mãi mãi, không đòi hỏi một cái quyền lợi gì hết, phải không? Thì đó mới gọi là Bồ Tát, làm vì chúng sinh chứ không phải vì quyền lợi. Cái thứ hai nữa, làm đó mà lúc nào cũng thấy giả luôn, chứ không phải chỉ giả một lúc đó nào rồi hết à, nó khác hơn những người kia. Chứ còn nhiều khi rồi mình nghe ta nói mấy cái chuyện mà ca sĩ nó cũng biết lên ca vẽ mặt vẽ mài, đó là giả chứ, mà sao mấy chị cũng xuyên làm vậy? Giống thật như Bồ Tát cũng hăng làm vậy, phải không? Biết giả mà vẫn hăng làm, thì hai cái nó khác nhau. Bên này thì đòi hỏi có quyền lợi không mới làm cái giả đó, còn không có quyền lợi họ không làm. Rồi cái thứ hai nữa, họ chỉ biết giả trong lúc ở sân khấu, ra khỏi sân khấu thì cái gì cũng tuyệt hết. Nhưng mà đó chẳng những là họ biết giả sân khấu mà họ còn biết giả luôn cái lời khen hay là cái tiếng, cái vỗ tay đồ của người ta đó, họ thấy giả là thiệt. Họ giả mà họ thấy cái đó thiệt hết trơn. Bởi vậy cho nên là họ hăng họ làm. Còn Bồ Tát không phải như vậy. Như vậy thì ở đây cái đoạn đầu tiên là nêu lên để thấy rằng, nghĩa là các vị Bồ Tát này, nghĩa là vẫn làm tất cả những cái việc đó là những việc khó làm, khó làm mà hay làm được à. Mà nếu người nào nghe những cái việc như vậy mà không có chìm lặng, tâm không chìm lặng, không nghi ngờ, không kinh sợ, không mê muội, những việc như thế rất là ít có. Đây là nói người nghe. Người nghe đó là nghe được như vậy mà tâm không nghi ngờ, không kinh sợ, không mê muội cũng là ít có rồi. Thì kế đó là Ngài Thiện Hiện, Ngài mới giải thích nên đúng như lời ông nói à. Nghĩa là người mà nghe cái pháp yếu đa quán các pháp đều không, đoạn không thể có, thì ai chìm lặng, ai nghi ngờ, ai kinh sợ, ai mê muội à. Nghĩa là sở dĩ mình nghe như vậy, mình đâm ra nghi ngờ, đâm ra kinh sợ là vì mình có mình, phải không? Mình thấy còn có mình cho nên mình nghi ngờ kinh sợ. Còn nếu không thấy có mình thì lúc đó có gì nghi ngờ kinh sợ, phải không? Bởi vậy cho nên Ngài Thiện Hiện Ngài mới xác nhận lại, nếu mà người nào quán như vậy rồi nghe như vậy thì tự nhiên họ thấy họ không có thật, không có thật thì còn gì nghi ngờ kinh sợ nữa. Mà sở dĩ có nghi ngờ kinh sợ là tại vì họ thấy họ thiệt à. Rồi trời Đế Thích mới thưa Ngài Thiện Hiện, phàm nói ra pháp nào đều y cứ nơi không, thế nên nói thường thường không à, nói thường không bị nghi ngờ ngưng trệ, nói thường không bị nghi ngờ ngưng trệ. Như có người lấy cung lắp ra nhước mặt lên trời bắn trong hư không, hoặc xa hoặc gần đều không bị ngưng trệ. Thì đó là lời tán thán của trời Đế Thích, nói rằng Ngài Thiện Hiện nói pháp đứng về cái lý không mà nói. Bởi vậy cho nên không có ai mà bẻ bắt bẻ được, và không có bị chướng ngại gì hết à. Cuối cùng thì trời Đế Thích mới hỏi Phật, như vậy nãy giờ con và Ngài Thiện Hiện mà đối đáp nhau đó, Đức Thế Tôn thấy những lời nói đó nó có hợp đạo lý hay không? Cho nên thật ngữ pháp ngữ, đúng pháp tùy pháp là chánh thuyết chăng đó. Như vậy thì nãy giờ con và Ngài Thiện Hiện đối đáp nhau vậy, thì Phật xác nhận coi nó là thật ngữ là pháp ngữ, đúng pháp, tùy pháp và chánh thuyết chăng? Thì Đức Phật đây là lời xác nhận của Đức Phật. Đức Phật nói rằng ông cùng thiện hiện nói pháp đều thuận với Như Lai, thật ngữ, đúng pháp, tùy pháp, không có điên đảo. Đó, thì nói vậy đó là xác nhận rồi. Đến đây thì Phật mới nói rộng thêm. Rộng thêm tức là Phật khen ngợi cái biện tài của Ngài Thiện Hiện. Nói là biện tài của Ngài Thiện Hiện là đối với Bát Nhã, Ngài đã thâm hiểu sâu xa. Vì vậy cho nên không có ai mà bác bẻ Ngài được. Đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, Ngài thì sẽ nói là không có bị chướng ngại nữa. Như vậy thì tóm lại cái chỗ này là muốn nói cho rõ rằng Ngài Thiện Hiện thấy cái gì? Tất cả các pháp trước cánh không, còn không có Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước cánh không, không có pháp Bát Nhã, huống là có người hay hành Bát Nhã, là không pháp rồi, kế là không người. Không pháp không người rồi. Còn không Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề chư Phật, huống là có người hay chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Không như thế trí trí vân vân. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu là đối với trí tuệ Bát Nhã thì không còn thấy có năng và có sở, năng chứng sở chứng và có người hay nói pháp và có pháp để nói. Như vậy cái trí tuệ của Ngài Thiện Hiện nó là thấy thấu suốt như vậy. Bởi vậy cho nên Ngài không có lui sụp đối với con đường Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Và có thể sau này sẽ đầy đủ tất cả những cái công đức mà ở trên đã nói. Nhưng mà dưới này thì Đức Phật lại so sánh Ngài Thiện Hiện với trụ chỗ xa lìa vân vân đó, so với các vị Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát mà trụ Bát Nhã thì Ngài Thiện Hiện, cái chỗ trụ của Ngài Thiện Hiện là không thể bằng, trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, cho đến ức triệu phần không bằng một. Vì cái sao? Vì chư Bồ Tát Ma Tát này trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa hành trụ vi diệu trừ Như Lai trụ, đối tất cả Bồ Tát khác trụ và thanh văn độc giác trụ là tối thắng, là tôn, tôn cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Thì bởi vì Đức Phật tuy nhiên là tán thán Ngài Thiện Hiện là một cái người thấu suốt được nhân ngã đều không, và kể cho cả pháp, pháp sở thuyết và cái pháp sở đắc cũng không, tức là nói tóm lại là ngã pháp đều không, thấu suốt được như vậy. Nhưng mà sánh với các vị Bồ Tát trụ Bát Nhã thì Ngài cũng chưa bị kịp, vì các vị Bồ Tát trụ Bát Nhã chỉ có thua Phật thôi, chứ còn không có thanh văn độc giác, không thể theo kịp. Vì vậy nên cái chỗ trụ của chư Bồ Tát là tối tôn, tối thắng, hay là diệu, phi diệu, vân vân. Đó là hết cái phẩm kiên cố. Như vậy thì hết phẩm kiên cố, mấy đứa thấy kiên cố, cái gì kiên cố? Ở đây nói, cái gì giúp cho mình được kiên cố? Trí tuệ Bát Nhã là cái giúp cho mình kiên cố. Còn tất cả pháp đều không có cái gì là kiên cố hết, phải không? Chỉ có người nào thấu suốt được cái pháp không kiên cố đó thì cái người đó trên đường đạo mới được cái tâm kiên cố, phải không? Đó là cái chỗ căn bản của cái phẩm. Nhưng mà muốn được kiên cố bất cứ chuyện thì phải đủ, người tu phải đủ gì? Bốn điều kiện: từ bi, trí tuệ là hai cái căn bản đầu, tự lực và tha lực không thể thiếu, là hai cái thứ yếu. Thứ yếu là sao? Còn cái hai đầu là hai cái từ bi và trí tuệ. Thì như vậy để thấy rõ rằng với con mắt của Bồ Tát hay là của hàng ngộ về lý Bát Nhã như Ngài Thiện Hiện thì trên pháp Bát Nhã không có năng, không có sở, không có người hay chứng, không có pháp được chứng, phải không? Như vậy thấy rõ không năng không sở thì đó là thấy đúng như Bát Nhã. Mà nếu không có năng không có sở thì cái gì hại cái gì, cái gì hại cái gì mà ác ma nó hại được, cái gì sợ cái gì, phải không? À, cái gì hại cái gì, cho nên nếu không năng không sở thì cái gì hại được cái gì, cái sở cũng là không, năng cũng không, thì còn gì mà hại cái gì, thì làm sao mà ác ma hại được? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, năng sở đã không thì cái gì mà kinh sợ, phải không, mà lui sụp? À, nếu có thấy kinh sợ lui sụp là còn ngã. À, thì đó là như vậy, tới cuối cùng là năng sở không, cho tới chân như, bồ đề, vân vân, tất cả những cái tương đối đó, ngôn ngữ tương đối trong cái đạo đức đó, cũng đều là không thiệt. Thấy to cùng như vậy mới gọi là thấy tột được lý Bát Nhã. Mà thấy tột được lý Bát Nhã thì người ta sẽ gần được cái thực tế, phải không? Đó, thì gần thành Phật như vậy. Như vậy thì tu mà muốn được thành Phật đó, nếu rời Bát Nhã thì khó. Ai muốn thành Phật mà không có tu Bát Nhã thì khó. Bởi vậy nên ở đây trích năm phẩm giảng cho tụi con thấy cái căn bản đó, rồi còn xem thì đọc thêm, chứ không có giảng hết được. Để sau kỳ sau thì bắt đầu qua thập nhị môn luận. Và nghĩ